Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một nhân vật lịch sử quan trọng, người đã dẫn dắt Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới. Đó chính là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Vào một buổi sáng Chủ nhật tháng 7 năm 1989, tại dinh thự cũ của Đại sứ Anh ở Sài Gòn, tôi đã có cơ hội gặp gỡ ông Nguyễn Văn Linh. Không giống như hình dung của tôi về một vị lãnh đạo, ông đến trên một chiếc xe Lada khiêm tốn, chỉ có một cận vệ. Điều này cho thấy phong cách giản dị, không phô trương của ông. Quý vị biết không, trang phục của ông Linh hôm đó cũng rất thú vị. Ông mặc một bộ đồ mà người Việt Nam gọi là bộ ký giả, giống như trang phục của các phóng viên truyền hình Mỹ. Điều này nói lên sự cởi mở và tiếp thu văn hóa mới của ông. Trước năm 1975, ít ai biết đến Nguyễn Văn Linh. Ngay cả các cơ quan tình báo nước ngoài cũng khó xác định được ông là ai vì ông sử dụng rất nhiều bí danh. Không giống như nhiều nhà lãnh đạo khác xuất thân từ gia đình quan lại, cha mẹ ông Linh là công chức, làm việc cho chính quyền Pháp. Tuổi thơ của ông gắn liền với Hà Nội và Hải Phòng, nơi ông được tiếp cận với nền giáo dục Pháp. Năm 14 tuổi, ông tham gia hoạt động chống Pháp và bị bắt. Sau đó, ông bị kết án 10 năm tù ở Côn Đảo. Chính tại nơi đây, những tác phẩm văn học, đặc biệt là Những người khốn khổ của Victor Hugo, đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng của ông về công bằng xã hội, và từ đó, ông bắt đầu tìm hiểu về chủ nghĩa cộng sản. Sau khi ra tù, ông gia nhập Đảng Cộng sản và tiếp tục hoạt động cách mạng. Tuy nhiên, ông lại bị bắt một lần nữa và trở lại Côn Đảo. Năm 1945, ông được trả tự do và tiếp tục hoạt động cách mạng ở miền Nam. Ông Linh là một trong số ít cán bộ cấp cao ở lại miền Nam sau Hiệp định Geneva năm 1954. Thời kỳ này vô cùng khó khăn, nguy hiểm luôn rình rập. Ông đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Sau năm 1975, ông Linh được giao trọng trách cải tạo miền Nam. Tuy nhiên, những đề xuất của ông về kinh tế hỗn hợp và phản đối tập thể hóa nông nghiệp đã vấp phải sự phản đối. Quan điểm của ông bị cho là cánh hữu và bị bác bỏ. Bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực, ông Linh trở về làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, ông bắt đầu thử nghiệm những ý tưởng cải cách kinh tế của mình. Ông khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước hoạt động tự chủ và ủng hộ kinh tế tư nhân. Các bạn nghĩ sao về cách làm của ông Linh? Liệu đó có phải là một quyết định táo bạo trong bối cảnh lúc bấy giờ? Theo tôi, chính những trải nghiệm thực tế trong chiến tranh đã giúp ông Linh nhận ra rằng cần phải có những thay đổi để phát triển đất nước. Ông hiểu rằng không thể áp dụng cứng nhắc những lý thuyết mà phải dựa trên thực tiễn. Đến năm 1986, sau khi ông Lê Duẩn qua đời, ông Linh được bầu làm Tổng Bí thư. Tại Đại hội Đảng lần thứ 6, ông thẳng thắn chỉ trích những sai lầm trong quản lý kinh tế. Nhiều người so sánh ông Linh với Gorbachev của Liên Xô. Cá nhân tôi cho rằng, điểm khác biệt là ông Linh có tầm nhìn rõ ràng hơn về mục tiêu mà ông muốn hướng tới. Ông kiên định với con đường đổi mới, chấp nhận cả những rủi ro để đạt được mục tiêu chủ nghĩa xã hội là thịnh vượng. Vào thời điểm tôi gặp ông, sức khỏe của ông đã yếu đi nhiều do căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, ông vẫn tràn đầy năng lượng và quyết tâm. Ông hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian và đang nỗ lực để chuẩn bị cho thế hệ kế cận. Cuộc gặp gỡ với ông Linh đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Một con người giản dị, quyết đoán và dám nghĩ, dám làm. Khám phá lịch sử xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo.